Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 8 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa. Trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo giáo dân Matthew Lê Văn Gẫm và Giuse Nguyễn Văn Liệu. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Dư âm Đại hội các lễ sinh quốc tế tại Roma. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chấp thuận việc sửa đổi một điều khoản trong sách giáo lý Công giáo để xác định lập trường của giáo hội loại bỏ án tử hình. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Giáo lý Đức tin đã tiến hành việc thay đổi điều số 2267 trong sách giáo lý Công giáo, để từ nay hoàn toàn loại bỏ án tử hình như một điều trái ngược với phẩm giá con người. Theo thông báo ký ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng 5 năm nay dành cho Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn văn bản mới của đoạn số 2267 trong sách giáo lý Công giáo và truyền dịch ra các thứ tiếng khác nhau để đưa vào trong tất cả các ấn bản của sách giáo lý. Nguyên văn đoạn đó như sau. Án tử hình, điều số 2267. Trong thời gian dài, việc sử dụng án tử hình do chính quyền hợp pháp sau một vụ xử án hợp lệ được coi là một câu trả lời thích hợp cho một số tội nặng và là một phương thế có thể chấp nhận được, tuy là biện pháp. Ngày nay, càng ngày người ta càng ý thức rằng con người không bị mất phẩm giá, dù sau khi đã phạm những tội ác rất nặng. Ngoài ra, một nhận thức mới được phổ biến về ý nghĩa các hình luật từ phía nhà nước. Sau cùng, người ta cũng kiện toàn những hệ thống giam cầm hữu hiệu hơn để bảo đảm an ninh cho người dân, nhưng đồng thời các hệ thống giam cầm ấy không tước bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Vì thế, dưới ánh sáng tin mừng, giáo hội dạy rằng, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Và giáo hội quyết liệt dấn thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới.
Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo được công bố năm 1992. 6 năm sau đó, tức là năm 1998, đoạn về án tử hình được tu chính và chỉ chấp nhận việc sử dụng án này trong trường hợp tuyệt đối cần thiết. Lập trường này được một số vị giáo hoàng chấp nhận trong quá khứ, đứng trước tình trạng chính trị và xã hội, dùng án này như một phương thế có thể chấp nhận được để bảo tồn công ích. Nhưng với thời gian, một sự ý thức dưới ánh sáng tin mừng, giúp dân Chúa dần dần nhận thấy việc thực hành án tử hình là điều không thể chấp nhận được. Trong hành trình này, thông điệp tin mừng sự sống của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, công bố hồi tháng 3 năm 1995, giữ một vai trò cơ bản. Trong thông điệp, Ngài khẳng định rằng, trong số những dấu chỉ hy vọng một nền văn minh mới, nền văn minh sự sống, có sự kiện dư luận quần chúng ngày càng loại bỏ án tử hình, cho dù người ta chỉ coi án này như một phương thế tự vệ chính đáng, xét vì xã hội tân tiến ngày nay có những khả năng để loại trừ hữu hiệu tội ác, đến độ không tước bỏ vĩnh viễn cơ may chuộc lỗi của họ, và đồng thời làm cho kẻ phạm tội ác không còn khả năng gây hại nữa.
Panama, một thánh tích hài cốt của chân phước Oscar Romero, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã được trao cho Đức Tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, José Domingo Ulloa, hôm 1 tháng 8 vừa qua, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại đây vào tháng Giêng năm 2019 sắp tới. Chân phước Oscar Romero sẽ được tôn phong hiển thánh ngày 14 tháng 10 tới đây cùng với 6 vị chân phước khác, trong đó có chân phước Phaolô VI Giáo Hoàng. Thánh tích bậc nhất này là một mảnh xương sườn của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero bị đạo quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ tại một nhà thương ở San Salvador. Thánh nhân nhiều lần tố giác những bất công và bạo lực do chế độ độc tài quân phiệt tại El Salvador gây ra.
Bratislava, Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc Slovak sẽ kết thúc vào Chủ nhật mùng 5 tháng 8 tới đây sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Prešov với sự tham dự của 4.500 bạn trẻ. Đại hội có chủ đề là Hỡi Maria đừng sợ, bà đã được ơn nghĩa với Thiên Chúa, can đảm sống trong hiện tại, cùng một chủ đề với Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ tại Panama vào tháng Giêng năm tới. Trong dịp đại hội, ngoài các sinh hoạt, các buổi cầu nguyện và hội luận, các bạn trẻ còn thực hiện các công tác xã hội như làm sạch đường phố và quyên góp các dụng cụ học đường cho các học sinh nghèo. Đại hội toàn quốc lần này của giới trẻ Công giáo Slovak mang sắc thái của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương với trụ sở chính tại thành phố Prešov ở mạn Đông Bắc Slovak. Mới đây giáo hội này đã mừng kỷ niệm 50 năm được tái lập và trong tháng 9 sắp tới sẽ mừng kỷ niệm 200 năm thành lập giáo phận Prešov.
Sarajevo, Đức Hồng y Vinko Pulic, tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia, kêu gọi Âu Châu hãy tái khám phá căn cội Kitô của mình và như thế sẽ không phải sợ trào lưu Hồi giáo cực đoan. Đức Hồng y Pulic đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc nói chuyện với phân bộ Italia của tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, chuyển đi hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua. Trong những ngày này, phân bộ Italia đang phát động một chiến dịch lạc quyên với chủ đề Không có Âu Châu nếu không có Chúa Kitô. Chiến dịch nhắm giúp đỡ các chúng sinh thuộc chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở Vinnytsia thuộc Cộng hòa Ukraine và giúp mở rộng trung tâm giới trẻ Thánh Gioan Phaolô II tại thủ đô Sarajevo. Trong cuộc nói chuyện, Đức Hồng y Pulic nói đến tình trạng khó khăn tại Cộng hòa Bosnia. Tại đây, mỗi năm có khoảng 10.000 tín hữu Công giáo xuất cư vì những khó khăn trong cuộc sống, vì sự bất bình đẳng mà các tín hữu Công giáo gốc Croat phải chịu trong một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Nhiều người không tìm được việc làm, và những người tìm được việc thì không sống nổi tại một nước, trong đó họ không được bình quyền với các công dân khác, đa số theo Hồi giáo. Về điểm này, Đức Hồng y Pulic cũng tố giác trào lưu Hồi giáo cực đoan đang bành trướng tại Bosnia với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nước Ả Rập giúp kiến thiết các đền thờ Hồi giáo. Theo Đức Hồng y Pulic, các tín hữu Công giáo có quan hệ tốt với người Hồi giáo Slava nhưng rất khó đối thoại với những người Hồi giáo Ả Rập. Trong bối cảnh trên đây, Giáo hội Công giáo tại Bosnia tìm cách mang lại hy vọng cho các tín hữu qua nhiều sáng kiến khác nhau dành cho người trẻ, đặc biệt là Trung tâm Thánh Gioan Phaolô II với sự hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ.
Abidjan, Ủy ban Giám mục nước Cote d'Ivoire về giáo sĩ, chủng viện và mục vụ ơn gọi, loan báo triệu tập một hội nghị ngoại thường về đời sống và sứ vụ linh mục. Trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 7 vừa qua tại trụ sở Hội đồng Giám mục Cote d'Ivoire ở thành phố Abidjan, Đức cha Gaspar Bebi Gneba, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ cho biết, hội nghị ngoại thường có chủ đề là Linh mục tại Cote d'Ivoire đứng trước những tình trạng đang đặt câu hỏi cho đời sống của linh mục. Đề tài này thuộc vào số những đề nghị Đức Thánh cha Francisco đã đề ra trong tông huấn Niềm vui Phúc âm. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai giai đoạn, từ năm 2018 đến 2019 ở cấp giáo phận, và sau đó từ năm 2019 đến 2020 ở cấp toàn quốc. Trong tiến trình hội nghị này, các linh mục có dịp kiểm điểm những năm trong cuộc sống và sứ vụ của mình để nhận thức về những thách đố và mong đợi trên con đường theo Chúa Kitô. Đức cha Gneba nói, chúng tôi hy vọng hội nghị này sẽ là một cuộc tái khởi hành để các linh mục tăng trưởng về tinh thần, việc thực thi ơn thánh chức linh mục đã nhận lãnh.
Làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong hội nghị sẽ là một tài liệu làm việc do Ủy ban Giám mục về Giáo sĩ tại Cote d'Ivoire soạn và sẽ được gửi đến các linh mục toàn quốc trong những tuần lễ tới đây. Đức cha Nepa cũng là giám mục giáo phận Man cho biết, một trong những thách đố lớn của hội nghị này là đẩy mạnh suy tư về đời sống vật chất của các linh mục tại Côte d'Ivoire. Hội đồng giám mục nước này đã đề ra ý kiến phân phối quân bình trên toàn quốc. Đức cha nói, cần phải cùng nhau suy tư về tổ chức kỹ lưỡng, về việc thù lao cho các linh mục và mang lại cho các vị tất cả những gì cần thiết để chu toàn sứ vụ linh mục mà không gặp khó khăn. Tất cả những điều đó cần phải được xác định và có cơ cấu rõ ràng để một linh mục, bất kỳ được gửi đi hoạt động tại đâu, đều có thể đến đó mà không phải chịu sức ép nào. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo sĩ ở Côte d'Ivoire cũng nói rằng, trong bối cảnh chính trị xã hội tại đây, linh mục ở giữa lòng xã hội cũng có một vai trò cần thi hành. Hội nghị giáo sĩ diễn ra trong thời kỳ tiền tuyển cử cũng là cơ hội để tái đặt các linh mục trong sứ mạng cơ bản là hướng dẫn dân chúng về cùng Thiên Chúa. Cuộc khủng hoảng chúng tôi đã trải qua đòi các linh mục trong các bài giảng và giáo huấn cần đặt mình trong vị thế hướng dẫn giáo dân trong tình thương, tha thứ và hòa giải, theo dự án của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin? Ngài làm được việc gì?" "Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời." Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian." Họ liền thưa người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi." Chúa Giêsu nói: "Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ."
Theo Andy Rooney, tại Hoa Kỳ, hai trong số các loại sách bán chạy nhất tại các nhà sách là sách dạy nấu ăn và sách dạy ăn kiêng. Một loại sách dạy người ta cách chế biến để có những thức ăn ngon miệng, bổ dưỡng và đương nhiên thường có hệ quả là tăng cân. Còn một sách lại chỉ cách ăn kiêng, đừng ăn những thứ đó. Điều này cho thấy rằng người ta quan tâm nhiều đến việc ăn uống, đến các thực phẩm liên quan đến thân xác, và mối quan tâm này xuất phát từ cái đói, từ việc chưa được thỏa mãn. Đó cũng là lý do mà đám đông dân Do Thái hăm hở đi tìm Chúa Giêsu sau khi đã chứng kiến Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, được nhìn thấy Chúa làm những phép lạ, được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Nhưng con người không chỉ có cơn đói thức ăn, đói khát phần xác, mà còn có những cơn đói tinh thần, đói tâm lý, đói thiêng liêng, những cơn đói ở mức độ cao và nặng hơn nhiều so với cơn đói thể xác. Bên cạnh cơn đói thực phẩm và sở hữu vật chất, có rồi muốn có thêm, có nhiều rồi muốn có nhiều hơn, chúng ta còn đói được nhìn nhận, được vinh danh, đói yêu thương và được thương yêu, đói được lắng nghe và khen ngợi, đói giúp đỡ, an ủi người khác và nhận được lòng biết ơn. Chúa Giêsu hiểu đám đông dân chúng Do Thái xưa kia cũng như hiểu chúng ta ngày nay, luôn có trong mình những cơn đói khát triền miên, dai dẳng. Bởi thế, Ngài đã nói với đám đông: các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Và cuối cùng, Ngài cho họ biết, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Trước cơn đói khát dường như vô tận của con người, thì chỉ có những gì là vô biên, vĩnh cửu mới có thể giải tỏa cơn khát lấp đầy mong muốn. Và chính Chúa Giêsu đã chỉ cho họ biết thứ bánh họ cần tìm, đó là bánh trường sinh, xoa dịu mãi mãi cơn đói khát, đem lại sự sống đời đời. Nhưng để có được thứ bánh sự sống này, người Do Thái cần phải có niềm tin. Chúa Giêsu trình bày cho đám đông bánh từ trời, nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu, bánh có thể có được qua niềm tin vào Ngài. Một số người chấp nhận được nuôi dưỡng thiêng liêng qua bánh là lời Ngài và giáo huấn của Ngài, nhưng còn nhiều người khác thì quay mặt bỏ đi, thất vọng trước thách thức mà Chúa Giêsu đặt ra cho họ. Họ không muốn tin Ngài. Tâm tình của đám đông Do Thái trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay có lẽ là tâm tình của nhiều người chúng ta. Chúng ta đói khát, chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn nơi vật chất của cải, danh vọng vinh hoa, nhưng chúng ta quên là chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn cơn khát vô cùng của chúng ta. Cũng có khi chúng ta nghĩ đến lời Chúa minh định Ngài chính là bánh hàng sống. Nhưng chúng ta không đủ can đảm, đủ niềm tin để chấp nhận đòi hỏi của Chúa, đó là tin vào Ngài. Chúa đặt cho chúng ta yêu cầu là tin tưởng vào sự khoan phòng, thương yêu, chăm sóc của Chúa cho cuộc đời chúng ta và khao khát thứ bánh từ trời mà Chúa ban cho chúng ta, đó là Thánh Thể. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiếm tìm lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng sự sống của linh hồn. Đó chính là Thánh Thể, và chúng ta hãy lãnh nhận Thánh Thể với trọn tâm hồn và tâm trí. Chính Thánh Thể sẽ thêm can đảm, giúp chúng ta thực hiện công việc của Chúa trên thế giới. Đó là lúc chúng ta cũng theo gương Chúa, nhân đôi những công việc tốt lành, như Chúa đã hóa bánh và cá ra nhiều. Trước những đói khát, cô đơn, nghèo túng của nhiều người, chúng ta có thể làm gì? Chắc chắn, chúng ta có một ít thời gian, một ít tài năng hay của cải, một tí gì đó để trao cho Chúa cùng với tình yêu của chúng ta. Chúa sẽ có thể làm cho những cử chỉ bé nhỏ của tình liên đới yêu thương của chúng ta được nhân lên để chia sẻ cho những người đang đói, để xoa dịu cơn đói khát tinh thần của họ bằng tình yêu của Chúa và tình liên đới của chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo giáo dân Matthew Lê Văn Gẫm và Giuse Nguyễn Văn Lựu.
Kính thưa quý thính giả, năm 1844, theo lời yêu cầu của Đức cha Quirino Thể, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16 đã chia giáo phận đàn trong thành hai giáo phận. Giáo phận Đông gồm các tỉnh miền Trung và giáo phận Tây gồm các tỉnh miền Nam và Campuchia. Giáo phận Tây được giao cho Đức cha Lefebvre Nghĩa, khi đó đã bị trục xuất và đang ở Singapore. Phải đưa Đức cha về giáo phận, đó là điều mong ước của toàn thể tín hữu và hàng giáo sĩ ở Nam Việt. Thánh Matthew Gẫm đã đứng ra đảm nhiệm công tác này, dù đã lường trước được những nguy hiểm đến tính mạng. Và thực tế, Ngài đã bị bắt và đã hy sinh vì sứ mạng. Matthew Lê Văn Gẫm chào đời năm 1813, thời vua Gia Long, tại họ Tắc, thuộc làng Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc quận 9, Sài Gòn, là con đầu lòng trong một gia đình 5 anh em trai và một em gái út. Matthew Gẫm đã thừa hưởng nơi thân phụ, ông Phaolô Lê Văn Lại và thân mẫu, bà Maria Nguyễn Thị Nhiệm, một truyền thống đạo đức thâm sâu. năm 15 tuổi, cậu Gẫm xin phép cha mẹ gia nhập chủng viện Lái Thiêu để tu học làm linh mục. Nhưng chỉ một tháng sau, song thân đã đến xin cậu về. Vì là anh cả của một đàn em nhỏ dại, cậu Gẫm đã vâng lời cha mẹ về phụ giúp gia đình lao động kiếm sống. Và Chúa đã hướng dẫn cậu theo lối khác. Năm cậu Gẫm 20 tuổi, cậu đã kết hôn với một thiếu nữ thuộc họ Thành, làng Long Điền, Bà Rịa, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Hai vợ chồng sống với nhau rất êm ấm, thuận hòa và sinh hạ được 4 người con. Trong 4 người con của ông, người thứ hai ngăn cản việc đốt nhà thờ cầu ngang nên bị giết. Còn người thứ ba bị bắt vì đạo và chết thiêu trong khám đường cùng với nhiều người khác tại Bà Rịa ngày 7 tháng 1 năm 1962. Hai người con sẵn sàng chết vì đức tin quả là bằng chứng rõ rệt về đường lối giáo dục đức tin của ông. Vì có thuyền riêng và rành nghề sông biển, công việc buôn bán của ông Matthew Gẫm càng ngày càng phát đạt. Ông quảng đại giúp đỡ các giáo sĩ và được các thừa sai tín nhiệm. Trong chương trình của cha Lợi, quản lý nhà chung Bà Rịa, thỉnh thoảng ông lại làm một chuyến qua Hạ Châu, Singapore hay Penang, Mã Lai để đón các thừa sai và các chúng sinh Việt Nam du học về nước hoặc chuyển các đồ thờ tự và sách báo đạo. Một số chuyến đi về êm xuôi, nhưng rồi công việc bại lộ và các quan địa phương để ý và theo dõi ông rất kỹ.
Năm 1846, vì nhu cầu của giáo phận, ông nhận lời đi với cha Lợi sang Singapore, đón đức cha Damien Lefebvre Nghĩa, cha Dulo Lộ và 3 chúng sinh về Sài Gòn. Như có linh cảm chuyến này khó thoát, nên ông đến từ giả cha mẹ nội ngoại, dặn dò vợ con kỹ càng ước vọng của mình rồi lên đường. Chuyến đi được êm xuôi. Ngày 23 tháng 5, thuyền nhổ neo quay về thì gặp bão tố. Và mất thêm 4 ngày trốn chạy một tàu cướp biển, nên ông trễ hẹn. Ngày 6 tháng 6, ông Gẫm mới vào đến cửa Cần Giờ. Ông Trùm Hy thuộc họ Trợ Quán đã chờ ở đó 6 ngày để chuyển người mà ông gặp, nên đã trở về nhà. Vì biết mình là đối tượng bị theo dõi, ông Gẫm đã cẩn thận neo thuyền chờ thêm 2 ngày. Đến khi không thấy ai ra đón mới quyết định đánh liều đi sâu vào Sài Gòn. Vừa thoát qua một đồn canh, ông gặp một chiếc thuyền tuần tiễu. Ông nhanh trí hối lộ cho họ 10 nén bạc để thoát thân. 5 người lính trên thuyền này, sau một hồi tranh luận, sợ chuyện bị bại lộ, nên quay thuyền lại và rượt theo để trả tiền rồi bắt thuyền ông. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 1846, với sự yểm trợ của một số lính trên thuyền khác mới tới, quân lính áp tải thuyền ông Gẫm về bến Nghé. Đức cha Nghĩa và cha Lộ bị giam ở Công Quán. Cha Lộ qua đời trong tù ngày 17 tháng 7 năm 1846, còn vị giám mục thì được giải ra kinh đô Phú Xuân. Tại đây, vua Thiệu Trị lên án xử trảm, sau đổi thành án trục xuất về Singapore. Sau ngài lại tìm cách vào Việt Nam. Ông Matthew Gẫm tự nhận là người chủ mưu nên bị biệt giam ở Sài Gòn. Vài ngày sau, các quan đưa ông ra tòa lấy khẩu cung và kêu gọi quá khóa. Dù bị đòn đánh đau đớn, ông Gẫm vẫn hiên ngang chịu đựng, không khai một ai, cũng không chịu bước qua thánh giá. Trước tòa, ông khai tên là Lê Văn Bửu, còn bản án lại ghi tên là Lê Văn Bối. Sau 20 ngày, các quan làm án gửi về kinh đô xin xử chém, nhưng nhà vua chần chừ đến năm sau mới quyết định. Trong thời gian chờ vua phê án, ông Gẫm phải mang gông xiềng nặng nề. Nhưng lúc nào cũng giữ được bình tĩnh vui vẻ, ông nói: "Tôi có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sợ mà buồn, được chết vì đạo là điều tốt lắm." Cha Tháng 3 lần cải trang vào thăm ông, giải tội và trao mình thánh cho ông. Cha Phan Văn Minh cũng vào thăm và khích lệ. Các tín hữu Chợ Quán, Thị Nghè, An Nhơn và họ Lăng cũng rủ nhau đến thăm viếng người anh hùng của giáo phận. Thân phụ ông Gẫm và người em của ông Đội Phaolô Bằng, vì liên hệ gia đình cũng bị bắt giam tại Biên Hòa. Thân mẫu ông và các em khác trốn tránh quanh vùng Thủ Đức, cũng vào ngục thăm ông một vài lần.
Sau 7 tháng ông Gẫm bị giam, bản án được vua Thiệu Trị cho phê, nhưng vì trùng vào dịp cuối năm, vua ra lệnh dời qua Tết mới thi hành. Sau Tết, một vài viên quan ở trấn Gia Định có cảm tình với người thương gia hiền lành, viện cớ chính vị giám mục cũng không bị xử tử, làm đơn xin vua giảm án của ông Gẫm thành án lưu đày chung thân. Nhưng vào tháng 3 năm 1947, khi quân đội triều đình giao tranh và thu quân Pháp ở Đà Nẵng, nhà vua quyết định không ân xá gì nữa. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, ông Lê Văn Gẫm được đưa đến pháp trường Gia Còm, tên một cây đa trốc gốc cằn cỗi ở đó, nay là xứ Chợ Đũi, khi đó còn thuộc xứ Chợ Quán. Các vị tín hữu và lương dân hiện diện rất đông. Ba người em của ông Gẫm cũng có mặt trong cuộc xử anh mình. Ông Đội Bằng và ông Trùng Phước phải xua đẩy đám đông để đưa cha Thán đến gần giải tội lần cuối cùng cho anh. Ông Đội cũng tặng đao phủ ba quan tiền để anh ta chém thật gọn, giúp anh mình đỡ đau đớn. Thế nhưng nghe tiếng chiêng trống và thấy thái độ thương tiếc của nhiều người tham dự, viên đao phủ không giữ được bình tĩnh, phải chém đến ba nhát, đầu vị tứ đạo mới lìa khỏi cổ. Các người em vị tứ đạo và các tín hữu ùa vào, ráp đầu vị chứng nhân với thân mình, khâu lại, thay áo trắng, lấy khăn xanh quấn quanh cổ ngài, rồi đặt lên võng, khiêng về an táng tại họ Chợ Quán. Năm 1870, bà Nhiệm, thân mẫu vị tứ đạo, thuật lại ở tòa điều tra phong thánh rằng: "Hai vợ chồng chúng tôi nghe con chết thì chẳng còn thảm thiết gì, một vui lòng mà rằng, chết vậy đặng làm thánh." Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn ông Matthew Lê Văn Gẫm lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Một vị thánh tứ đạo khác cũng thuộc giáo phận Tây, đó là Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, chào đời năm 1790 tại họ Cái Nhung, tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ thời niên thiếu, cậu Giuse Lựu đã được hấp thụ một nền giáo dục gia đình Công giáo đạo đức. Nhờ vậy, sau này khi kết hôn, Giuse Lựu đã tạo dựng cho gia đình một nề nếp cao quý, một bầu khí đầm ấm, yêu thương, thấm nhuần tinh thần đạo hạnh Kitô. Được đề cử làm trùm họ, ông tỏ ra xứng đáng với lòng tín nhiệm quý mến của mọi người. Đặc biệt, ông có tài hòa giải những cuộc xích mích. Nhờ uy tín cá nhân, ông phân tích rõ ràng ai phải, ai trái, rồi dẫn lời Chúa dạy trong phúc âm. Ông mời gọi mọi người hãy tha thứ và làm hòa với nhau. Thế là mọi người nghe theo các lời chí tình, chí thiết của ông. Hơn nữa, trong trách vụ này, ông còn thể hiện một tâm hồn nhiệt thành với việc tông đồ, một Kitô hữu đầy lòng bác ái. Cộng tác với các linh mục trong việc điều hành họ đạo, coi sóc các em thiếu nhi, giúp đỡ người nghèo. Ông đã hiến tất cả vườn ruộng để xây dựng một nữ tu viện. Hàng ngày ông vẫn rộng tay làm phúc cho những người nghèo khó. Cuộc đời của ông thật giống những người tôi tớ trung tín, luôn luôn làm xin lời những nén bạc Chúa ban.
Những nguy hiểm gây hại do sắc chỉ cấm đạo không làm cho ông trùm họ Mạng Bắc sợ hãi. Trước biết bao hiểm nguy khó khăn, ông vẫn lo liệu để các linh mục có nơi ẩn náu, hầu có thể cử hành và trao ban các bí tích cho giáo hữu. Ngày 26 tháng 3 năm 1853, quan quân vây làng Mạn Bắc để tìm bắt cha Lựu, nhưng ngay lúc đó ông trùm Lựu can đảm trả lời: "Thưa các quan, không có đạo trưởng Lựu ở đây, Lựu chính là tên tôi làm trùm họ này." Quan quân nhìn ông chỉ thấy dáng dấp một nông dân nhà quê, không có vẻ gì là đạo trưởng. Họ bèn lục soát kỹ hơn, biết không thể trốn được, cha Minh liền ra trình diện, mà họ nghĩ là cha Lựu và sáu giáo hữu bị giải về tỉnh Vĩnh Long. Những hình khổ trong tù đã làm bốn người thối chí, họ muốn sống dễ dãi hơn. Những người yếu lòng ấy không chỉ phản bội Thiên Chúa, họ còn đổ tội cho ông trùm Mạn Bắc là người tiếp đón và cho đạo trưởng trú ẩn. Họ nguyền rủa ông như là người gây ra mọi tang tóc, mọi khổ cực của họ. Riêng ông trùm Lựu trước sau vẫn một mực trung kiên với Thiên Chúa. Ông đón nhận những lời sỉ nhục và mọi đau khổ một cách khiêm tốn để bù đắp những tội lỗi của mình. Ông sẵn sàng đón nhận tất cả vì ông tin tưởng vào Thiên Chúa, tín thác hoàn toàn nơi Ngài. Lời tâm sự cùng linh mục cùng bị giam cho thấy ông có một niềm tin vững mạnh và tấm lòng hy sinh cao cả. Thưa cha, xin cha cầu nguyện cùng Chúa, để Chúa ban cho con sức mạnh và can đảm cần thiết. Con sắp phải đi đầy, con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. Con bằng lòng dâng cho Ngài hy sinh lớn lao hơn hết là gia đình vợ con. Chính Chúa sẽ săn sóc vợ con của con. Những hình khổ lao tù cuối cùng chỉ thắng được thân xác. Vì tuổi già sức yếu phải mang gông mang xiềng, nên đêm mùng 1 đặng mùng 2 tháng 5 1854, ông trùm Lưu Xe Lựu đã chút hơi thở cuối cùng. Vị chứng nhân trung thành đã xứng đáng lãnh nhận cành lá vạn tuế tử đạo dù không bị trảm quyết. Đám tang ông trùm Du Xe Nguyễn Văn Lựu là trường hợp họa hiếm trong thời cấm đạo. Bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến, 4 linh mục và độ 2.000 tín hữu đã tiễn đưa linh cữu đến an táng trong khu thánh đường họ Mạng Bắc. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã suy tôn ông trùm Du Xe Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909. Ngày 19 tháng 6, 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Dư âm Đại hội các lễ sinh quốc tế tại Roma.
Quý thính giả thân mến, sinh hoạt nổi bật nhất tại Roma trong những ngày tháng 7 và tháng 8 này có lẽ là đại hội lần thứ 12 của các trẻ em giúp lễ đến từ 19 nước trên thế giới, với cao điểm là cuộc gặp gỡ và cầu nguyện với Đức Thánh Cha chiều ngày thứ Ba, 31 tháng 7 vừa qua giữa bầu không khí nóng nực chưa từng có của mùa hè. Đoàn lễ sinh tham dự cuộc gặp gỡ vào khoảng 60.000 người, nhưng số người tham dự cao hơn khoảng 80.000 người vì có cha mẹ hoặc là thân nhân của các em cùng đi. Họ đứng đầy quảng trường và tràn ra đường hòa giải. Trong số các tham dự viên có một đoàn Việt Nam từ giáo xứ Maria Nữ Vương ở Tổng giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ. Đoàn có 37 em lễ sinh đăng ký từ 11 đến 18 tuổi, nhưng cùng đi trong đoàn có thêm 48 người nữa, nâng tổng số người trong đoàn là 85 người. Các lễ sinh đến từ nước Đức đông đảo nhất với 50.000 người thuộc 26 trên tổng số 27 giáo phận toàn quốc, và nhóm đông nhất là 8.500 lễ sinh thuộc Tổng giáo phận Freiburg ở miền nam nước Đức. Các lễ sinh tại Đức là một đoàn quan trọng trong mỗi giáo xứ và chính họ là nguồn gốc thói quen cuộc hành hương lễ sinh quốc tế tại Roma. Thực vậy, cuộc hành hương này bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ của các vị giáo hoàng với các đoàn lễ sinh người Đức, và thói quen này dần dần được mở rộng cho các lễ sinh các nước khác, và nay trở thành một thói quen được Hiệp hội Lễ sinh Quốc tế tổ chức cứ 4 năm một lần. Ngoài hoạt động chung là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các đoàn lễ sinh mỗi nước có những hoạt động riêng cho nhóm của mình. Nổi bật trong cuộc hành hương hay đại hội quốc tế lần thứ 12 của lễ sinh vừa qua là sự hiện diện của đoàn lễ sinh Việt Nam từ giáo phận New Orleans như vừa nói trên đây, và đây cũng là đoàn lễ sinh duy nhất từ Hoa Kỳ đến tham dự đại hội này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ chuyển đi ngày 31 tháng 7, Thầy Phó tế vĩnh viễn Giuse Trần Vinh của giáo xứ Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans cho biết, ý tưởng tổ chức hành hương cho các em giúp lễ tại Roma nhân đại hội quốc tế của các lễ sinh đã được đề ra từ hơn một năm nay, và khi trình bày cho các phụ huynh các em giúp lễ thì họ rất phấn khởi, và khi nói với chính các em thì các em càng phấn khởi hơn nữa. Thế là chương trình kiếm quỹ cho cuộc hành hương được khởi sự để giúp đỡ các em lễ sinh. Trước khi đến Roma, đoàn lễ sinh Việt Nam-Mỹ đã đến thành phố Torino, Tây Bắc Italia, quê hương của Thánh Gioan Bosco. Tại đây, đoàn đã viếng mộ Thánh Domenico Savio, môn đệ Thánh Don Bosco và cũng là bổn mạng của đoàn lễ sinh Việt Nam. Trong phần sinh hoạt tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến, đoàn lễ sinh Việt Nam các em nữ trong áo dài màu hồng, khăn bóng và các em nam trong áo dài màu lam đã trình diễn vũ điệu, một màn múa quạt và hoa thu hút sự chú ý của mọi người. Một số đại diện của đoàn Việt Nam cũng được chọn để trao biểu tượng cuộc gặp gỡ cho Đức Thánh Cha, đọc một đoạn kinh thánh và được Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm vào cuối buổi gặp gỡ và cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các lễ sinh diễn ra qua hai phần. Phần đầu là phần đối thoại, Ngài trả lời các câu hỏi do năm đại diện lễ sinh nêu lên bằng năm thứ tiếng. Đặc biệt một em cho biết là em cảm thấy buồn khi thấy ít có những người trẻ cùng lứa tuổi với em đi tham dự thánh lễ hoặc tham gia vào đời sống giáo xứ. Vậy, thưa Đức Thánh Cha, em hỏi, làm sao chúng con và cộng đoàn chúng con đi tới được những người ấy và đưa họ trở về với Chúa Kitô và với gia đình giáo hội? Đức Thánh Cha đáp, cả trong tuổi trẻ của mình, các lễ sinh cũng có thể là tông đồ và thu hút người khác về với Chúa Kitô. Nếu các con tỏ ra hăng say phấn khởi đối với Chúa Kitô, nếu chính các con đã gặp Chúa, nếu các con tìm biết đích thân về Chúa và được Chúa chinh phục, không cần phải nhiều lời, điều quan trọng hơn chính là hoạt động của các con và sự gần gũi, ước muốn phục vụ của các con. Về phương diện này, những người trẻ và cả những người khác đều cần những người bạn có thể nêu gương cho họ, những người thực sự hành động mà không mong đợi được bù đắp gì. Chủ đề cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 lần này của các lễ sinh là hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi an bình, trích từ Thánh Vịnh thứ 34 câu 14. Vì thế, mấy câu hỏi khác và các bài đọc trong cuộc gặp gỡ xoay quanh đề tài hòa bình, và dĩ nhiên là có một câu hỏi được một đại diện bạn trẻ nêu lên. Làm sao các lễ sinh có thể góp phần xây dựng hòa bình trong gia đình, trong đất nước và trên thế giới? Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, xây dựng hòa bình bắt đầu bằng những điều nhỏ bé như cố gắng làm hòa với nhau sau khi cãi lộn, hoặc mỗi người hãy tự hỏi, nếu Chúa Giêsu ở trong tình cảnh của tôi thì Ngài sẽ làm gì? Nếu chúng ta có thể làm điều ấy, nếu chúng ta thực sự thi hành như vậy, thì chúng ta sẽ mang an bình của Chúa Kitô vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta sẽ là những người xây dựng hòa bình và là máng chuyển an bình của Thiên Chúa cho tha nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca theo bước cha Đa Minh, sáng tác của Sơ Clara do Quang Trung trình bày.
Chọn người đi loan báo tình thương, Chúa đã chọn người gieo chân lý ngàn phương. Ôi đẹp thay bước chân của người loan tin vui cứu độ, hăng say nhiệt thành phục vụ tha nhân không ngại chi khó nguy, ra đi muôn lối xây đắp yêu thương xoa dịu sâu vương. Con xin theo bước cha thánh Đa Minh, người mục tử nhân lành. Lời phúc ân cứu đời, lời người sáng muôn nơi. Cha Đa Minh dẫm gieo lời an bình, hy sinh quên mình, gương nhân đức rạng soi, thắp sáng cuộc đời, ơn Thiên Chúa chẳng vơi. Đẹp thay bước chân của người loan tin vui cứu độ, hăng say nhiệt thành phục vụ tha nhân không ngại chi khó nguy, ra đi muôn lối xây đắp yêu thương xoa dịu sâu vương. Con xin theo bước cha thánh đa mình người mục tử nhân lại.
Của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.